Thưa quý vị, đề tài buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ là 911 cộng thêm 10. Khung kinh thánh mà chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay là trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 3 từ câu 13 cho đến câu 17. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng nhóm Hồi giáo cực đoan khi họ chọn ngày 11 tháng 9 để mà tấn công nước Hoa Kỳ thì họ cũng có một cái mục đích ở phía sau đó. Bởi vì 911 có nghĩa là gì? Khi nào thì quý vị cần đến 911? Khi quý vị khẩn cấp phải không? Khi quý vị có tai nạn phải không? Và ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm của 911. Thưa Hòa Thánh, đây là một biến cố làm thay đổi, không phải chỉ thay đổi người dân tại Hoa Kỳ, nhưng mà thay đổi cả thế giới nữa. Mọi sinh hoạt của chúng ta ngày hôm nay không còn giống như trước đây. Từ kinh tế thay đổi, chiến tranh thay đổi, đi lại thay đổi. Nhất là quý vị có cơ hội đi máy bay thì quý vị sẽ biết, ngày xưa dễ dàng nhưng mà bây giờ thì quý vị phải đi qua và ngay cả lột giày cởi nịt ra hết để mà đi qua. Hay là những nơi mà tụ họp đông, quý vị đi vào Disneyland hay là SeaWorld hay là bất cứ nơi nào thì quý vị thấy cái sự thay đổi rất là nhiều so với lại ngày trước ngày 911. Quý vị là những người lớn lên tại Việt Nam, quý vị cũng chứng kiến một điều tương tự giống như là ngày 911 vừa qua, đó là biến cố 30 tháng 4 năm 75. Tôi lúc đó ở tại Đà Nẵng. Dù tại Đà Nẵng xảy ra trước ngày 30 tháng 4, tại Đà Nẵng thì xảy ra ngày 30 tháng 3. Nhưng mà tôi vẫn nhớ một ngày thay đổi đất nước, thay đổi hoàn cảnh và thay đổi con người. Thưa quý vị, trong mấy tuần này thì dân Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm 10 năm sau ngày bị khủng bố, một ngày mà chấn động cả thế giới. Và tôi nhớ lại, người ta nhớ lại xem những cái hình ảnh đã xảy ra như thế nào. Tôi xem tin tức thì cách đây vài ngày thì một phóng viên của hãng AP thì nói lại về cái tấm hình nổi tiếng mà ông đã chụp, đó là một người mà nhảy ra từ trên tầng lầu cao xuống đó và ông chụp được tấm hình đó. Ông nói lại cái cảm tưởng của ông khi chụp tấm hình đó như thế nào. Rồi một phi hành gia ở ngoài không gian cách trái đất 250 dặm, ông nói lại cảm tưởng khi ông nhìn vệ tinh, nhìn hình ảnh là tại New York hai tòa nhà đang cháy và bốc khói lên khi ông ở ngoài xa trái đất 250 dặm như thế nào. Gần 3.000 người đã thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương trong lần này. Con số mà những người đã chết tại trong biến cố 911 này nhiều hơn con số những người mà bị Nhật thả bom tại Pearl Harbor lúc đó nữa. Lúc đó Nhật thả bom và chết khoảng 2.400 người. Thưa hội thánh, tôi vẫn nhớ ngày thứ ba hôm đó, ngày 911. Tôi xem tin tức thì thấy trên TV hình ảnh của hai tòa nhà bị đang cháy. Nhưng mà quý vị thứ ba hôm đó, sáng hôm đó, quý vị đang ở đâu và quý vị đang làm gì? Hầu hết chúng ta buổi sáng sớm còn ở nhà, chúng ta chứng kiến công việc đó xảy ra, và chúng ta gọi đây nó là một cái biến cố bởi vì một số lý do như sau. Lý do thứ nhất, nó là một biến cố bởi vì nó xảy ra trong quốc gia mà chúng ta đang sống, và mỗi chúng ta cảm nhận chúng ta cũng chịu ảnh hưởng một phần bởi vì chúng ta ở trong quốc gia này, và nó cũng là phần trong lịch sử của đời sống của chúng ta. Nó không phải là một cái biến cố của một tổng thống, của một nước, nhưng mà nó đang xảy ra trong thời điểm của chúng ta. Cái lý do thứ hai, nó là một biến cố bởi vì nó cho chúng ta xác định lại chúng ta là ai. Nó cho chúng ta thấy cái cách đối xử, đối phó cái biến cố hải hùng này như thế nào. Có thể biến cố này, 911 này xảy ra, nó làm cho một số người rã rời, suy sụp tinh thần, đưa họ xuống tận cùng của cuộc đời. Nhưng mà biến cố này nó cũng có thể giúp cho một số người khác cùng đứng chung lại với nhau, hiệp một nhiều hơn, cùng trong một quốc gia. Một số người chấm dứt, không suy nghĩ gì hơn xa nữa sau vụ 911. Vì hai lý do trên, họ không muốn tìm hiểu những nguyên nhân hay là điều gì đưa đến những biến cố này. Họ chỉ xem đó như là một cái điều quá sức tưởng tượng. Nhưng mà một số người khác thì tranh luận về cái ý nghĩa của biến cố 911 này. Ngay cả thậm chí có một số người nói rằng cái biến cố này xảy ra là điều mà Đức Chúa Trời phạt nước Mỹ bởi vì đạo đức của nước Mỹ suy đồi quá nhiều, tội lỗi của nước Mỹ này quá nhiều, cho nên Đức Chúa Trời phạt đất nước này. Nhưng mà chúng ta, quý vị nhìn biến cố này như thế nào? Chắc ai cũng trong chúng ta cũng đồng ý rằng đây là một biến cố kinh hãi, vô cùng đau thương cho Hoa Kỳ và cho chúng ta nữa, phải không quý vị? Chúng ta suy nghĩ, quý vị suy nghĩ, tại sao có những con người, họ cũng là những con người như chúng ta trên trần gian này, họ cũng có đôi mắt, họ cũng có lỗ tai, họ cũng có đầu óc, họ cũng có trái tim như chúng ta, mà họ có thể làm những việc tàn ác như vậy? 19 người khủng bố tham dự vào công việc này được những người cùng trong nhóm của họ ca tụng, họ cho họ là những người anh hùng, làm một công việc to lớn cho tôn giáo của họ và cho nhóm người của họ. Thưa hội thánh, nhưng chúng ta cũng không ngạc nhiên. Chúng ta thấy thế gian ngày nay thật là một thế gian đầy bại hoại. Điều mà một số người hay là Kinh Thánh cho là tội ác thì người khác cho nó là những điều lành. Điều mà Kinh Thánh nói, nhiều người nói là sai thì người khác vừa cho là đúng. Điều mà Kinh Thánh nhiều người khác nói là điều thánh thiện thì người khác gọi là ghê gớm. Và khi quý vị nhìn hai chiếc máy bay và đâm đầu vào hai tòa nhà như vậy thì chắc quý vị có cái suy nghĩ rằng nếu mình có quyền hay là có một bàn tay nào đó mạnh mẽ thì quý vị có thể ngăn chặn sự việc xảy ra, phải không quý vị? Nhưng mà điều thứ ba tại đây là điểm quan trọng. Chúng ta định về cái biến cố lịch sử này như thế nào? Khi quý vị nhìn những khuôn mặt của những người khủng bố, chúng ta suy nghĩ về những cái tội ác, những việc ác mà họ dự tính và thực hiện. Một lời mà quý vị có thể nói, những người mà gây ra điều xảy ra trong 911 này, quý vị có thể cho họ là những người hèn nhát và độc ác. Họ là những người mang sự xấu hổ cho chính họ và tổ chức của họ. Và chúng ta chắc ai cũng đồng ý rằng không có một cái hình phạt nào xứng đáng cho cái việc làm gian ác của họ. Họ là những người mà Kinh Thánh cũng nói như thế này rằng, trong Khải Huyền đoạn 21 câu 8 thì nói rằng Khải Huyền 21 câu 8 nói rằng: còn những kẻ hèn nhát, những kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và là phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Kinh Thánh đã có định mệnh cho những người làm những công việc này, những kẻ hèn nhát, những kẻ chẳng tin, những kẻ đáng gớm ghét, những kẻ giết người, những kẻ dâm loạn, phù phép, thờ hình tượng, những kẻ nói dối, thì phần của họ ở trong hồ lửa có diêm cháy bừng bừng, và đó là sự chết thứ hai không bao giờ ngừng. Nhưng thưa hội thánh, sự công chính của Đức Chúa Trời chắc chắn đã được thi hành khi lòng của họ suy tính về những việc làm này và khi họ thực hiện. Tại sao họ có thể làm những việc ác này? Điều đơn giản mà chúng ta có thể thấy, họ muốn đem sự sợ hãi, sự bất an, mất tự do đến đất nước này. Họ không muốn đất nước này có được sự bình an nữa. Họ muốn giết người vô tội, và bằng cách giết nơi nào mà có nhiều người xung họp lại. Nhưng thưa hội thánh, qua lời Kinh Thánh, qua lời của Đức Trời, chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta không phải sợ hãi. Nếu chúng ta có Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của đời mình thì chúng ta không phải sợ hãi nữa. Chúa Giêsu phán với chúng ta, phán với mỗi quý vị rằng, Ngài nói rằng: đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đắng bỏ linh hồn và thân thể trong địa ngục. Trong Khải Huyền thì Chúa Giêsu cũng nói rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Thưa quý vị, Chúa Giêsu là đấng nay đã sống và Ngài cầm chìa khóa của sự chết. Và lời Kinh Thánh Chúa Giêsu cũng nói rằng: một con chim sẻ rơi xuống nếu không bởi ý cha ta trên trời thì không con chim sẻ nào có thể rơi xuống được. Chúa là đấng cầm sự chìa khóa của sự chết. Thế thì thưa hội thánh, làm sao để chúng ta không phải sợ? Chúng ta là con người phải không? Chúng ta cũng mang xác thịt yếu đuối, thân thể của chúng ta và đôi khi tinh thần của chúng ta cũng có thể bị yếu đuối nữa, phải không quý vị? Thì làm sao chúng ta không phải sợ? Thưa Hội Thánh, chúng ta cần đặt Chúa Jesus Christ làm Chúa, làm chủ trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, ai có thể hại chúng ta nếu Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta và Ngài là đấng ban cho chúng ta những điều đúng, những điều lành và những điều thiện? Buổi sáng hôm nay, trong ngày kỷ niệm 10 năm 911, để giúp quý vị có một sự tin tưởng trong Chúa, giúp quý vị có sự mạnh dạn, giúp quý vị không có cái nỗi sợ giống như là những người láng giềng, những người bạn bè không tin Chúa của chúng ta, xin chia sẻ cùng với quý vị 10 điều về điều mà chúng ta không cần phải sợ hãi. Trước hết, điều chúng ta cần phải sợ đó, thưa quý vị, đó là sợ về tội lỗi. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và Ngài muốn chúng ta trong sạch, không phải là chỉ trong việc làm của mình mà thôi, nhưng mà trong suy nghĩ, trong lòng của chúng ta nữa, thưa quý vị. Quý vị hãy nói với lòng của mình rằng: tại sao tôi phải sợ, phải lo lắng? Có phải Đức Chúa Trời là đấng mà phán với quý vị qua lời của Ngài là quý vị chúng ta phải can đảm hay không? Tại sao chúng ta lại không vâng lời Chúa trong vấn đề này? Điều thứ hai mà quý vị cần tự tin và không sợ hãi, đó là quý vị là những người con yêu dấu của Chúa. Ngài ban cho quý vị một tình yêu đời đời. Chúng ta là con cái của Ngài, và Ngài không ban cho chúng ta một cái tâm thần sợ hãi, nhưng mà Ngài ban cho chúng ta quyền năng, tình yêu thương và một tâm thần mạnh mẽ. Thưa quý vị, tình yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho quý vị nhiều hơn tất cả lòng ghen ghét của người đời. Ăn sủng của Ngài ban cho quý vị thật là cao lớn hơn tất cả mọi tội lỗi. Điều thứ ba quý vị cần tự tin và không sợ hãi là chúng ta không sợ những điều nhỏ nhoi từ con người, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng đời đời quyền năng. Quý vị là con cái của Ngài, và Đức Chúa Trời muốn quý vị mạnh mẽ đến với ngôi ăn sủng của Ngài. Trong Hebrew đoạn 13 câu 7 thì chép rằng: như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết, người đời làm chi tôi được. Thưa quý vị, lời hứa của Chúa: Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết, người đời có thể làm chi được tôi. Điều thứ tư, thưa quý vị, tội lỗi có thể nhằn chìm chúng ta xuống vực thẳm, đặc biệt là trước sự thánh khiết và sự công bình của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta, những người tin Chúa, chúng ta cũng bị tội lỗi chà đạp. Nhưng thưa Hội Thánh, nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì ai có thể nghịch cùng chúng ta? Chúa Giêsu là đấng đã đến thế gian, Ngài đã cắt tội lỗi khỏi thế gian, đưa chúng ta vào sự thánh khiết của Ngài. Và ai có thể kiện cáo chúng ta được? Là những kẻ mà được Đức Chúa Trời chọn lựa. Ở trong Roma đoạn 8 câu 32 thì chép rằng: ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Điều thứ năm, một điều nữa liên hệ đến nguyên nhân của sự sợ hãi là những dơ bẩn và ô nhiễm của tội lỗi. Thưa Hội Thánh, khi chúng ta phạm tội, chúng ta thường có một cái mặc cảm về tội lỗi của mình. Có thể chúng ta nói như Phaolô rằng: lạy Chúa, xin ra khỏi tôi bởi vì tôi là người có tội. Nhưng thưa hội thánh, Chúa Giêsu đã chết cho tội lỗi của quý vị. Ngài đã trả tội lỗi cho quý vị, và ngay cả những tội lỗi mà chúng ta chưa phạm nữa thưa quý vị. Nếu chúng ta đến với Ngài ăn năn tội lỗi thì Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Một điều nữa, cám dỗ có thể là nguyên nhân của sợ hãi. Thưa hội thánh, lời Kinh Thánh của Chúa cho chúng ta biết rằng Satan luôn luôn tìm mọi cách để mà bắn tên nơi chúng ta. Và có nhiều lúc nhiều người tin Chúa chưa biết được sự bảo vệ che chở của Ngài. Kinh Thánh ví Satan như là ma quỷ rống, sư tử rống đi rình mò xung quanh chúng ta để mà có thể bắt người nào có thể nuốt được. Nhưng mà Chúa Giêsu, thưa quý vị, dầu ma quỷ tìm cách bắt chúng ta và chúng ta như là một con vật yếu ớt, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài biết rõ chúng ta như thế nào, và Ngài biết cách nào để mà bảo vệ chúng ta, bởi vì chính Chúa Giêsu Ngài cũng đã từng chịu cám dỗ. Điều thứ bảy, thưa hội thánh, chúng ta có thể đối diện với cám dỗ nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thưa hội thánh, có những lúc chúng ta nghi ngờ Chúa rằng có phải rằng Chúa ở quá xa chúng ta hay không? Có phải sự bình an của Chúa không còn ở với chúng ta nữa hay không? Lời Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 50 câu 10 thì nói rằng: trong vòng các ngươi nào có ai kính sợ Đức Giê-hô-va và nghe tiếng của tôi tới Ngài? Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng thì hãy trông cậy danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình. Điểm thứ 8, điều lo sợ hầu hết đối với tất cả nhiều người, đó là sự chết và địa ngục là mối vô cùng kinh sợ. Thưa hội thánh, quý vị chứng kiến, quý vị thấy, đối với những người không tin Chúa, những người không biết Chúa, sự chết là điều vô cùng sợ hãi. Bởi vì sao? Không biết mình sẽ như thế nào. Người sắp chết qua đời sợ cái đau, sợ mất tất cả, sợ đi vào một cái chỗ mình không biết được. Quý vị thấy, chứng kiến đám tang của những người không tin Chúa. Tôi cũng có dịp nhìn thấy dự những đám tang. Có điều là những người thân nhân muốn nhảy xuống ngay trong huyệt, muốn ôm giữ lại người thân yêu của mình. Nhưng thưa hội thánh, người tin Chúa tin rằng người thân nhân của chúng ta qua đời, chúng ta đau buồn, nhưng mà qua lời Kinh Thánh dạy dỗ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta chỉ tạm lìa một thời gian trong đời này mà thôi, và chúng ta sẽ gặp lại trong thiên đàng phước hạnh mà Chúa dành sẵn cho chúng ta. Điểm thứ 9 làm cho chúng ta sợ, đó là sự yếu ớt và đời sống tâm linh yếu đuối của chúng ta. Thưa hội thánh, Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta không có thể làm chi được ngoài Chúa. Chúa nói rằng ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Các ngươi không có thể làm gì được nếu ngoài ta. Xin chúng ta hãy đến với Chúa như là tác giả của Thi Thiên đoạn 73 câu 25 rằng: ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn ở dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thịt và lòng tôi bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi. và là phần tôi đến đời đời. Điểm cuối cùng, điểm thứ 10. Thưa hội thánh, chúng ta không phải sợ những điều ở bên ngoài của chúng ta, nhưng mà điều mà chúng ta cần phải sợ đó là chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời. Trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 7 chép rằng: sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan. Tại sao kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu hay là cái sự khôn ngoan đầu tiên? Bởi vì chúng ta nhận biết Đấng tạo dựng ra chúng ta là cái khôn ngoan trước tiên hết. Bởi vì nếu dầu chúng ta có khôn ngoan, có học thức bao nhiêu đi nữa, nhưng mà chúng ta không biết Đấng tạo dựng ra chúng ta, thì tất cả những cái sự khôn ngoan đó có thể để qua một bên. Nhưng mà kính sợ Đức Giê-hô-va, nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng ra mình, đó là khôn ngoan đầu tiên trước hết. Cũng ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 7 chép rằng: chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. Ở trong Thi Thiên đoạn 34 câu 9 thì cũng chép rằng: hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Thưa hội thánh, nếu Chúa ở với chúng ta, chúng ta là con cái của Ngài, thì người đời có thể làm gì cho chúng ta được? Đức Chúa Trời khiến mọi sự xảy ra cho ý chỉ tốt lành của Ngài, và lời hứa của Ngài trong Ê-sai đoạn 43 câu 1 thì chép rằng: Đấng tạo thành ngươi phán thế này, đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi, ta đã gọi đích danh ngươi. Tên của quý vị, Đức Chúa Trời gọi chính tên của quý vị. Ngươi thuộc về ta. Khi ngươi đi qua dòng nước, ta sẽ ở với ngươi. Khi ngươi vượt qua sông, nước sẽ chẳng cuốn trôi ngươi. Khi ngươi băng qua lửa, lửa sẽ không đốt cháy ngươi, ngọn lửa sẽ không thiêu rụi ngươi. Vì ta là Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi, Đấng Thánh của Israel, Đấng giải cứu ngươi. Và cũng trong Ê-sai đoạn 41 câu 10 thì chép rằng: đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Chớ kinh hãi, vì ta là Đức Chúa Trời của ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi. Phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, ta sẽ nâng đỡ ngươi bằng tay phải toàn thắng của ta. Thưa quý vị, trong xã hội có nhiều lo âu, có nhiều sợ hãi đối với nhiều người. Nhưng chúng ta hãy nhớ lại lời hứa của Chúa đối với chúng ta, thưa quý vị. Chúng ta là con yêu dấu của Chúa. Cánh tay quyền năng của Ngài sẽ che chở bảo vệ chúng ta trong ơn lành của Ngài. Điều gì xảy ra đó đều nằm trong ý chỉ tốt đẹp của Chúa. Và dầu núi có rung động, biển có gầm thét, hay là như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn biết rằng chúng ta ở trong cánh tay quyền năng của Ngài. Chúng ta không phải lo sợ điều gì xảy ra cho chúng ta. Chúng ta hãy đi cầu nguyện.